Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 17 tháng 9 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét, và từ 6 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình thời sự sáng hôm nay, Đài Á Châu Tự Do gửi tới quý vị những nội dung chính sau. Một số tín đồ của đạo Cao Đài tại Bình Định bị hành hung. Các nhà vận động cho nhân quyền lo ngại cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 sẽ xem nhẹ vấn đề về quyền con người. Có đến một nửa giáo viên hối hận vì nghề đã chọn. Cổ nhạc, đĩa hát Hoành Sơn mở được lối thoát tung ra thị trường. Và cuối chương trình sẽ là tạp chí khoa học môi trường, mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết, mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ sáng nay, thứ hai, ngày 17 tháng 9.
Vũ Hoàng và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Đức gốc Việt, ông Philip Roessler sẽ chính thức viếng thăm Việt Nam từ hôm nay cho tới 19 tháng 9 này. Tòa đại sứ Đức tại Hà Nội cho biết như vậy. Tháp tùng theo ông Roessler còn có Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Cornelia Pieper và đại diện của nhiều công ty Đức. Theo kế hoạch, thì Phó Thủ tướng Philip Roessler sẽ hội hợp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cùng các viên chức cao cấp khác. Được biết hôm nay, ông được Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội trao tặng bằng tiến sĩ danh dự, và ngày mai ông sẽ tham dự diễn đàn đối thoại Việt-Đức. Vào ngày cuối của chuyến viếng thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Đức sẽ tham dự diễn đàn kinh tế Đức-Việt. Báo giới trích dẫn lời ông Roessler cho biết, ông ca ngợi nền kinh tế đang vươn lên của Việt Nam trong khối ASEAN và hy vọng Việt Nam sẽ là thị trường xuất khẩu đáng kể của Đức Quốc. Sau chuyến viếng thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Philip Roessler sẽ đi Thái Lan.
Trung Quốc và các nước Á Châu khác rốt cuộc có thể lâm chiến vì vấn đề tranh chấp lãnh hải nếu các chính phủ này duy trì điều gọi là hành vi khiêu khích. Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta cảnh báo như vậy vào ngày hôm qua. Lên tiếng với phóng viên trước khi đến Tokyo trong chuyến công du Á Châu, ông Panetta kêu gọi các nước hãy tự chế giữa lúc căng thẳng tiếp tục gia tăng đáng ngại về chủ quyền lãnh hải tại các vùng biển Hoa Đông và Hoa Nam mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Khi được hỏi về cuộc đối đầu Nhật-Trung, người điều hành ngành quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại rằng hai nước này đang lâm vào tình trạng khiêu khích nhau dưới hình thức nào đó trong cuộc tranh chấp quần đảo điếu ngư Senkaku, khiến bên này hay bên kia có thể phán đoán sai lầm và hành động, rồi chiến tranh có thể xảy ra và cuộc chiến ấy sẽ lan rộng. Chuyến công du châu Á của Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra vào lúc tranh chấp lãnh hải gia tăng giữa hai cường quốc kinh tế vừa nói tại biển Hoa Đông. Theo kế hoạch thì hôm nay ông Panetta sẽ gặp viên chức tương nhiệm của Nhật Bản, nơi cuộc tranh chấp ấy sẽ ở hàng đầu nghị trình trong cuộc thảo luận, trước khi ông đi Trung Quốc và rồi Tân Tây Lan. Cuộc tranh chấp ở Biển Đông cũng được Washington đặc biệt quan tâm.
Tổng trưởng Quốc phòng Leon Panetta sẽ tìm cách xúc tiến mối quan hệ quân sự giữa Mỹ với Trung Quốc nhân chuyến Á Du này, cho dù ông đang ra sức củng cố mối liên minh của Hoa Kỳ trong khu vực, vốn thuộc trong chiến lược mà Bắc Kinh quan ngại. Ông Panetta sẽ thảo luận về việc tái bố trí lực lượng Mỹ đóng tại Nhật Bản và mở rộng hợp tác phòng thủ phi đạn trước khi ông tới Bắc Kinh để tìm cách thắt chặt mối quan hệ quân sự như vừa nói. Các viên chức quốc phòng Hoa Kỳ thúc giục phục hồi mối quan hệ quân sự với Trung Quốc vì lo ngại về nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Bắc Kinh, kể cả phi đạn chống chiến hạm, máy bay tàng hình và hàng không mẫu hạm. Các loại vũ khí chiến cụ như vậy làm giới lãnh đạo quân sự Mỹ lo âu, vì những phương tiện đó xem chừng như nhằm vô hiệu hóa thế mạnh của Hoa Kỳ và gây trở ngại cho Mỹ tiến vào thủy lộ trong khu vực.
Hàng ngàn người biểu tình bài Nhật ngày hôm qua tại các thành phố khắp Hoa Lục liên quan vụ tranh chấp lãnh hải ở vùng biển Hoa Đông, một ngày sau khi diễn ra nỗ lực tràn vào tòa đại sứ Nhật ở Bắc Kinh. Hồi tuần rồi, Trung Quốc phẫn nộ khi Nhật Bản công bố mua lại những đảo tranh chấp mà phía Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Và trong khi nhà cầm quyền Bắc Kinh thường nhanh chóng trấn áp biểu tình, thì hôm nay biểu tình diễn ra nhiều nơi với sự hộ tống của công an. Tại Bắc Kinh, hàng ngàn người biểu tình tụ tập quanh tòa đại sứ Nhật Bản mang hình ông Mao Trạch Đông, ca quốc ca, trong khi cờ Nhật bị tô vẽ đủ thứ bẩn thỉu. Tại Thượng Hải, trên 1.000 người biểu tình bao quanh Tổng lãnh sự quán Nhật, hô to khẩu hiệu, đà đảo Nhật Bản. Những người biểu tình ở Thâm Quyến, một số chương biểu ngữ kêu gọi tắm máu ở Tokyo, đã đụng độ với công an. Đài cable TV của Hồng Kông cho biết như vậy. Hình ảnh trên đài này cho thấy hơn 1.000 người chống đối đốt cờ Nhật tại thành phố lân cận Quảng Châu và tràn vào một khách sạn gần Tổng lãnh sự quán Nhật Bản. Trong khi đó, đông đảo công an chỉ hộ tống người biểu tình, trong khi những người tình nguyện đeo băng đỏ cung cấp thức ăn, thức uống cho phong trào bài Nhật. Đó là chưa kể những toán y tế cũng túc trực lo cho sức khỏe người chống Nhật Bản. Hôm qua, tân đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc, ông Shinichi Nishimiya, qua đời tại bệnh viện ở Tokyo. Các viên chức Nhật khẳng định cái chết của vị đại sứ này không liên quan đến phong trào biểu tình chống Nhật ở Trung Quốc.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda kêu gọi Trung Quốc bảo đảm an toàn cho kiều dân Nhật cùng cơ sở kinh doanh của họ ở Hoa Lục giữa lúc diễn ra phong trào bài Nhật đáng ngại. Lãnh tụ Nhật lên tiếng khi hàng ngàn người Trung Quốc vây quanh đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh như vừa nói, một ngày sau khi những người biểu tình phẫn nộ ra sức tràn vào tòa nhà này. Hôm thứ Bảy, biểu tình lan tới 50 thành phố ở Trung Quốc với nhiều vụ tấn công, đập phá cơ sở kinh doanh, nhà hàng, xe hơi Nhật. Lên tiếng trên đài truyền hình Fuji, Thủ tướng Noda bày tỏ thất vọng trước tình hình này và phản đối Bắc Kinh, muốn nhà cầm quyền Hoa Lục kiểm soát tình hình để ít ra công dân Nhật cùng cơ sở làm ăn của họ không tiếp tục bị đe dọa. Nhưng Thủ tướng Noda nhấn mạnh tới tầm quan trọng là hai nước phải kiềm chế trong vấn đề tranh chấp lãnh hải. Hôm thứ Sáu, sáu tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển quanh quần đảo Điếu Ngư, Senkaku tranh chấp mà Bắc Kinh nói là để thực thi luật pháp, dẫn tới việc Tokyo triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối.
Biểu tượng dân chủ ông San Suu Kyi rời Miến Điện ngày hôm Chủ nhật để tới thăm Hoa Kỳ vào ngày hôm nay, bắt đầu chuyến đi 3 tuần. Tháp tùng với bà có tân đại sứ Mỹ tại Miến Điện, ông Derek Mitchell. Chuyến đi gây nhiều chú ý này của Khôi Nguyên Hòa Bình, bà ông San Suu Kyi, vì đây là lần đầu tiên kể từ khi bà bắt đầu cuộc tranh đấu dân chủ hồi năm 1988, bao gồm cả cuộc gặp gỡ của bà với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Washington. Đây là dịp lãnh tụ dân chủ ông San Suu Kyi sẽ được nhiều vinh danh, kể cả huân chương vàng cao quý của Quốc hội Hoa Kỳ dành cho các vĩ nhân. Đồng thời, bà cũng gặp cộng đồng người Miến Điện từ New York tới San Francisco. Theo phát ngôn viên Nian Nguyen của Liên minh Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ, thì bà Suu Kyi có thể lên tiếng về tình hình cải cách tại Miến Điện. Dự kiến, bà cũng sẽ phải trả lời những câu hỏi hóc búa về cách cư xử của người đạo hồi Rohingya, vô chính phủ, sau khi làn sóng bạo động đẫm máu ở phía tây Miến Điện. Chuyến thăm tới Hoa Kỳ của bà Suu Kyi lần này trùng với chuyến đi của Tổng thống Miến Điện Thein Sein cũng tới đây nội trong tháng này để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết sáng. Để mở đầu chương trình thời sự sáng nay, thưa quý vị, chúng tôi được tin là hôm qua, ngày 16 tháng 9 năm 2012, nhiều tín đồ cao đài tại Thánh thất Phủ Mỹ ở Bình Định thuộc Hội Thánh Bảo thủ Chân truyền bị người của Hội đồng trưởng quản, thần chính cùng côn đồ hành hung. Qua tìm hiểu của Thanh Quang, ông Nguyễn Hữu Khanh, chánh trị sự đầu tộc đạo tại Thánh thất Phủ Mỹ cho biết.
Coi như là hầu lúc 7-8 giờ sáng là họ đạp hàng rào, họ vô là họ xông vô, họ đánh anh em bảo thủ luật pháp chân truyền.
Dạ, có đồng đạo nào bị thương hay là như thế nào ạ?
Dạ, em Nguyễn Công Trứ là bị người ta đánh coi như là mây 9 mũi, từ ở trên đầu chẹt xuống mắt tay. Đó là Nguyễn Công Trứ là 1, Nguyễn Nhân là 2, Lê Văn Phụng là 3, em là Nguyễn Hữu Khanh nữa là 4, Cao Nguyên Minh nữa là 5, với anh Lê Phúc Khiêm nữa là 6. Dạ, họ quánh 6 người anh.
Dạ thưa, lý do nào mà các tín đồ cao đài thuộc Hội Thánh Bảo thủ Chân truyền bị hành hung như vậy ạ?
Dạ, vì ở đây là tu theo tông luật pháp chính truyền, không theo hậu đồng chứng khoán, không theo giao đài quốc danh, cho nên họ đến để họ chiếm, họ lấy tài sản của đạo, họ chiếm thánh thất, đàn áp, lợi dụng cái hậu đồng chứng khoán, cái ban đại diện đó, với họ lợi dụng chính quyền hỗ trợ bên ngoài là biếu họ, cứ đánh vô.
Dạ thưa, tình hình các tín đồ mà thuộc hội thánh bảo thủ chân truyền đó bị đàn áp ở địa phương này nói chung như thế nào?
Dạ rất nặng nghe anh. Bây giờ nhờ đưa dùm ra để có được cái thuần túy tôn giáo trong cái hội thánh bảo thủ luật pháp chân truyền, đưa ra ánh sáng dùm là chứ giờ ở đây giờ bị chính quyền nhà nước họ đàn áp rồi, họ mượn cái thế lực hậu đồng chứng khoán họ đàn áp và họ đánh đuổi, họ cướp tài sản thánh thất của Mỹ rồi anh.
Dạ, trước tình hình như vậy đó thì ông muốn lên tiếng với công luận như thế nào?
Dạ em muốn đưa ra ánh sáng để cho thấy là chính quyền nhà nước này họ đàn áp tôn giáo cao đài, coi như là bảo thủ luật pháp chân truyền một cách trắng trợn, dùng người, dùng xã hội đen đánh người, giả mang coi như là hơn loài cầm thú đó anh. Dạ em mong sao mà hỗ trợ giúp được cho thánh thất của Mỹ chúng tôi là được tu thuần túy tôn giáo để bảo thủ luật pháp chân truyền theo cái hội thánh.
Dạ thưa, kính cảm ơn ông Nguyễn Hữu Khanh, chính trị sự quyền đầu tộc thánh thất phù Mỹ thuộc hội thánh bảo thủ chân truyền tại Bình Định.
Dạ xin chào anh, cảm ơn nhiều.
Thưa quý thính giả, ASEAN đang chuẩn bị và xúc tiến mọi thủ tục để thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015, được coi là bước tiến quan trọng trong khu vực. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền cảnh báo là nếu ASEAN coi nhẹ hoặc bỏ qua những vấn đề về quyền con người trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN, thì tiêu cực và mất bình quân sẽ xảy ra trong cộng đồng kinh tế đó. Thanh Trúc có bài chi tiết như sau.
Nhân quyền, dân chủ, bảo vệ lao động, môi sinh, di dân, môi trường sống là những vấn đề quan trọng đã không được bàn đến trong tiến trình thành lập AEC, Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2015. Đó là lời các nhà tranh đấu nhân quyền và các nhà hoạt động dân chủ ở khu vực Đông Nam Á tại một buổi hội thảo mới đây ở Bangkok, Thái Lan. Điều đáng quan ngại là AEC, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, có thể tạo những ảnh hưởng tiêu cực và bất cập lên tầng lớp công nhân không có tay nghề, rồi thì môi trường, quyền con người trong cộng đồng, lợi ích không cân xứng giữa các thành phần lao động và nhiều vấn đề khác nữa. Bà Sri Prapa Pecharameshri, đại diện Thái Lan trong ASEAN, tức Ủy ban Liên Quốc gia ASEAN về Nhân quyền, xác định là những vấn đề như dân chủ và quyền con người không được đề cập đến trong các văn bản AEC, chưa kể những chuyện quan trọng không kém là khả năng điều hành từ chính quyền, trách nhiệm xã hội của các tập đoàn kinh doanh hay đầu tư, chẳng hạn. Vẫn theo lời bà Sri Prapa Pecharameshri, dù như tiến tới được một khu vực trao đổi hàng hóa tự do năm 2015, thì sự giới hạn sẽ là vấn đề nảy sinh và ảnh hưởng đến nguồn nhân lực, tức là giới lao động không chuyên từ nước này sang nước khác. Bà nhấn mạnh, nói đến nhân quyền là phải nói đến quyền lợi của giới công nhân không có tay nghề, điều mà các văn bản AEC không hề nhắc tới. Cho nên không bảo đảm sự thành công của AEC sẽ cải thiện được quyền con người. Ông Yap Swee Sang, giám đốc điều hành Asia Forum, diễn đàn châu Á, một tổ chức nhân quyền ngoài chính phủ ở Thái Lan, khẳng định
the AEC is promoting a free flow of labor but only emphasize free flow of skilled labor, but there are millions of unskilled laborers.
Là những tầng lớp lao động không chuyên vốn lúc nào cũng đông đảo hơn và sẽ được AEC ưu tiên nhiều hơn, sẽ không được đối xử ngang hàng với tầng lớp công nhân có tay nghề trong khu vực. Ông nói AEC sẽ tạo nên sự phân biệt đối xử, tạo tình trạng không cân xứng về lợi tức khi mà thành phần lao động có tay nghề kiếm được nhiều tiền hơn thành phần lao động không chuyên.
Concern for us is the ASEAN economic community prioritize the economic integration.
Cũng không thể chỉ chú trọng đến kinh tế, ông Yap Swee Sang nói tiếp, mà phải quan tâm đến quyền lợi của những người từ quốc gia này sang quốc gia khác để làm việc, gọi là công nhân di cư hoặc lao động nhập cư, sẽ tăng cao một khi cộng đồng kinh tế ASEAN trở thành hiện thực. ảnh hưởng của AEC đối với môi trường tác động trực tiếp đến cuộc sống của những cộng đồng dân cư địa phương là tiêu đề được bà Narumon Tapchumpol, giảng viên môn khoa học chính trị Viện Đại học Chulalongkorn của Thái Lan, trình bày chi tiết. Một trong những câu hỏi giáo sư Tapchumpol nêu ra là các dự án thủy điện quy mô mà từng nước ASEAN đang nhắm tới và đang thực hiện liệu có bảo vệ, có tôn trọng quyền lợi và cuộc sống của người dân hay không? Nhất là các cộng đồng dân cư bị buộc phải di dời vì những dự án đó.
So the problem of the such kind of the mega project, which is will be transnational. For instance, the issue of Sayaburi Dam, which is in the Mekong River in the Lao territory, and it may have an impact to Cambodian and also to Vietnam.
Những dự án thủy điện lớn tác động đến nhiều quốc gia. Điển hình như đập thủy điện Sayaburi đang được xây dựng trên lãnh thổ Lào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, sinh thái và cuộc sống của người dân Lào, Campuchia và Việt Nam, ba quốc gia ở tiểu vùng Mekong. Về mặt nhân quyền của từng nước ASEAN, giáo sư Tapchumpol trình bày rằng Philippines tương đối là một quốc gia có nhiều tự do nhất về mặt ngôn luận, kế đó là Indonesia, thứ ba là Thái Lan, nếu đừng để ý đến đạo luật cấm xúc phạm của quốc vương và hoàng gia mà nước này đang áp dụng.
The issue of Singapore, in my opinion, is still very limited.
Tại Singapore, người dân có thể bày tỏ bất cứ suy nghĩ nào trừ chuyện phê bình chính phủ.
In Vietnam, the issue in the demonstration, we see that in Vietnam itself, they use the word like a social gathering in a big cloud, right? This is not the word right to demonstration.
Còn tại Việt Nam, bà nói tiếp, người dân không được quyền thành lập những tổ chức dân sự xã hội, không được phép biểu tình, trừ những chuyện gọi là meeting tập thể để hô hào điều gì có lợi cho nhà nước.
ASEAN states, including the emerging country like Laos, Vietnam or Cambodia, for them, when we talk about...
Tương tự như thế, người dân ở Campuchia hay Lào cũng không được quyền tụ tập đông người, quyền ghi tên thành lập tổ chức xã hội bị giới hạn, bị cấm đoán tối đa, mở miệng nói ra điều gì ngược với đường lối của nhà cầm quyền thì bị tù ngay lập tức. Tới lúc này, giáo sư Tapchumpol nhận định tiếp, chưa có gì chắc chắn và rõ ràng để có thể tin là dân chủ, nhân quyền và tự do phát biểu ở các nước ASEAN sẽ được cải thiện, được thăng tiến khi cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 thành hình. Theo ông Yap Swee Sen của Diễn đàn Châu Á, vấn đề nhân quyền liên quan đến AEC còn nằm trong những hệ lụy mà các tập đoàn đầu tư đa quốc gia và các đại công ty khai thác nước ngoài gây ra cho những quốc gia đang mở màng của ASEAN, nơi mà sự áp dụng luật lệ không mấy nghiêm chỉnh, dẫn tới ô nhiễm môi sinh, hàng loạt rừng bị phá hủy, diện tích đất canh tác bị thu hẹp. Rất nhiều cộng đồng phải di dời và thay đổi vì những chương trình đô thị hóa. Khu vực kinh tế chung AEC là thử thách mà cũng là cơ hội cho người dân các nước ASEAN chiêm nghiệm về những hậu quả tiêu cực từ một nền kinh tế hiện đại. Ông nói,
so this has impact to the livelihood of the people without proper protection of their rights as a human being and the AEC to achieve it.
Vì vậy, giám đốc điều hành Asia Forum Diễn đàn Châu Á Yap Swee Sen cảnh báo, những dự án phát triển của AEC 2015 dù thực tế đến đâu cũng sẽ gặp phải tranh cãi và chống đối một khi người dân nhìn thấy nhân quyền và quyền lợi căn bản trong cuộc sống của họ không được quan tâm, không được tôn trọng đúng mức.
Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, theo kết quả khảo sát của Viện Khoa học Giáo dục vừa công bố trong tháng 8 cho thấy, có đến một nửa lượng giáo viên hối tiếc vì nghề đã chọn. Những nguyên nhân nào khiến cho thực trạng này xảy ra trong khi chính phủ Việt Nam vẫn đặt mục tiêu phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu? Hòa Ái tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Chia sẻ với báo chí về kết quả cuộc khảo sát của Viện Khoa học Giáo dục, Tiến sĩ Vũ Trọng Sĩ cho biết qua câu hỏi, bạn sẽ vẫn chọn nghề dạy học nếu bạn có thêm một lần lựa chọn nghề nghiệp cho mình. Thì có đến 50% giáo viên ở 7 tỉnh, thành trả lời rằng không. Trong số 526 giáo viên ở 3 cấp học được hỏi, thì có đến một nửa cho biết hối hận với lựa chọn nghề giáo và không muốn tiếp tục dạy học nữa. Có ba nguyên nhân mà hầu hết các giáo viên nêu ra là lương bổng thấp, công việc nhiều áp lực, lao động căng thẳng, và nghề giáo không được xã hội tôn trọng khiến cho họ nản lòng. Trong đó, nguyên nhân chính yếu là đồng lương không đủ sống, dẫn đến nhiều hệ lụy liên quan đến nghề nghiệp mà họ đã chọn. Mức lương 2 triệu đồng một tháng của các sinh viên sư phạm mới ra trường chỉ đủ cung cấp khoảng nửa tháng lương thực. Thậm chí thu nhập hàng tháng của những giáo viên mới vào nghề không đủ chi tiêu cho cuộc sống cơ bản như tiền xăng xe, tiền điện thoại di động, v.v. Nhiều giáo viên trẻ phải nhờ vào sự hỗ trợ về tài chính của cha mẹ. Bên cạnh đó, thời gian lao động trong công tác giảng dạy của giáo viên bình quân chiếm 1,5 lần so với quy định của nhà nước. Ngoài giờ lên lớp giảng dạy, giáo viên cần nhiều thời gian để soạn bài, chấm bài. Giáo viên hiện nay phải chịu nhiều áp lực từ nhiều phía, từ học sinh, phụ huynh, cán bộ quản lý giáo dục, cho đến dư luận trong xã hội. Có nhiều giáo viên bị bệnh nghề nghiệp mà không có điều kiện chữa trị do công việc áp lực và mức lương không đủ sống. Tiến sĩ Vũ Trọng Rĩ cho rằng chế độ chính sách đãi ngộ giáo viên chưa thỏa đáng, không tốt, đồng thời nghề giáo không nuôi sống được bản thân và gia đình là nguyên nhân khiến cho đội ngũ giáo viên không còn yêu nghề nữa. Một cô giáo dạy học hơn 20 năm chia sẻ với đài RFA.
Giờ đi dạy người ta chán nghề là có lý do thứ nhất là đồng lương quá thấp, nó không có xứng với chồng mình ăn học, rồi lãnh lương ra không có đủ sống, mà vật giá thì leo thang hoài. Thứ nhất là cái ý nghĩa đó là phụ huynh bây giờ nó không có còn tôn sư trọng đạo nữa. Nó, rồi cái thứ ba là những người tốt, những người thiện, những người trung thực, thẳng thắn thì bị bùi dập. Chuyên môn người giỏi không được trọng dụng. Cái người có thật sự có khả năng, có năng lực thì người ta không có thừa nhận, cho nên bây giờ cô học đi dạy cũng buồn nhiều hơn là vui em ơi. Thầy cô đa số nản.
Dù ngành giáo dục được chính phủ đặt mục tiêu phát triển lên hàng đầu, dù có nhiều thay đổi trong chính sách, nhưng đa phần giáo viên ở Việt Nam vẫn không sống nổi bằng đồng lương của nghề. Họ phải tìm nhiều cách khác để có cuộc sống đầy đủ hơn như dạy thêm, làm thêm ruộng, buôn bán, đưa hàng, chạy chợ, nhờ cậy vào sự giúp đỡ của gia đình. Vì phải làm thêm việc nên giáo viên không có đủ thời gian cũng như sức lực để nghiên cứu sáng tạo cho công tác giảng dạy. Các bài giảng sẽ không có chất lượng một khi giáo viên phải lo lắng nhiều về kinh tế gia đình. Cái nhìn của xã hội ngày nay không dành thiện cảm cho nghề giáo như nhiều năm về trước. Nhiều thế hệ học sinh mỗi ngày cấp sách đến trường, tiếp thu những bài giảng có chất lượng không tốt, rồi phải tất tả và vất vả nhồi nhét thêm kiến thức thiếu hụt ở các lớp dạy thêm, dạy kèm, đã làm thay đổi truyền thống cao đẹp tôn sư trọng đạo. Quan niệm của xã hội bây giờ đối với thầy cô giáo như là một dịch vụ mua bán kiến thức hơn là quý trọng nghề gõ đầu trẻ của một nhà mô phạm. Các phương tiện truyền thông đại chúng loan tải nhanh chóng những tiêu cực trong ngành giáo dục cùng những vụ việc tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức của một bộ phận giáo viên, càng làm cho rất nhiều thầy cô giáo nản lòng với nghề đưa đò của mình đã chọn. Tuy vậy, vẫn có những giáo viên với đầy nhiệt huyết và lòng say mê nghề. Thầy giáo Kha, công tác tại phòng giáo dục huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cho biết vẫn theo đuổi mục đích ban đầu, sau 8 năm trong nghề dạy học. Thầy Kha nói,
những người nào đã bước vào con đường nhà giáo rồi thì cái tâm huyết của họ là luôn luôn đào tạo những thế hệ trẻ. Một là cho tài năng của đất nước, hai là tạo cho những xã hội mình những cái con người có tài và những cái xã hội.
Cô thêm, một giáo viên dạy tư tại nhà sau năm 75, chia sẻ rằng dù nghề giáo có nhiều khó khăn và biến đổi, nhưng cô hy vọng sẽ còn có nhiều bạn trẻ theo đuổi nghề. Cô thêm nêu lên ý kiến của mình về con số 50% giáo viên hối hận vì đã chọn nghề giáo.
Tại cái đó cũng tùy theo đối tượng đó. Nên là có người thì nó cũng đam mê giống như tôi bây giờ già rồi, 70 mấy tuổi rồi mà tôi cũng còn đam mê cái nghề này. Tôi trong nghề này là tôi từ 25 tuổi cho tới bây giờ. Tại vì mình đem lại cái cho trẻ em, tôi thì tôi chuyên về trẻ em, thấy nó có kết quả thì mình thấy vui.
kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục không chỉ hiển thị một con số 50% giáo viên chán nghề, mà qua đó cho thấy vấn đề lớn hơn và cấp thiết hơn là khi giáo viên không yêu nghề, không tận tụy với nghề, thì sẽ không thể đào tạo những học sinh giỏi và những công dân hữu dụng cho xã hội. Đây là một hồi chuông báo động cho các cơ quan ban ngành chức năng trong lĩnh vực giáo dục. Vì sau 20 năm dạy học, thầy giáo Kha có còn khẳng định tâm huyết của mình với nghề, hay vẫn giữ lửa đam mê như cô thêm, sẽ có được mấy người?
Tiếp sau đây, mời quý vị cùng nghe nhà văn Ngành Mai trình bày về đĩa hát Hoành Sơn mở lối thoát tung ra thị trường.
Hôm nay, Ngành Mai lại được hân hạnh tái ngộ với thính giả Đài Á Châu Tự Do. Bữa nay tôi xin nói tiếp về dĩa hát Hoành Sơn mở được lối thoát tung ra thị trường. Trong kỳ trước, tôi đã trình bày giai đoạn đầu về sự hình thành của hãng dĩa hát Hoành Sơn nhờ có điều kiện dồi dào về tài chính đã đưa đến sự ra đời của một dĩa ngày về phố quận từng làm chấn động với một điệu phổ nhạc của thời đầu thập niên 1950, cũng như đã nêu lên sự việc 3.000 chiếc dĩa hát đầu tiên từ bên Pháp gửi về phải chịu tình trạng không bán ra được thị trường, đành nằm một chỗ chịu cảnh bởi hầu hết các nhà buôn từ chối nhận bán. Lý do cạnh tranh trên thương trường, ông Năm Mạnh, chủ hãng dĩa ASEA, đã hạ độc thủ bằng cách cảnh báo tất cả các đại lý không được bán dĩa hát Hoành Sơn nếu không muốn bị cúp cô ta phân phối của dĩa ASEA của ông. Thật là ngặt nghèo, đoạn trường cho những ai bước vào địa hạt dĩa hát làm ăn ở đời ấy. Thủ đoạn của người làm thương mại nghệ thuật đâu có thua gì những ngành nghề khác. Trước tình trạng bị bóp nghẹt như thế, ông Ngô Bản chưa tìm được lối thoát, thì một dịp may đưa đến giúp cho dĩa Hoành Sơn thoát ra được dòng đai vô hình. Nói về Du Di thì có lẽ do tổ nghiệp cải lương phò độ, đây là điều đã khiến người được biết, mà tôi là người từng hiểu rõ sự việc nên bữa nay trình bày trên làn sóng phát thanh để thính giả cùng biết câu chuyện khá lý thú này của dĩa hát Hoành Sơn. Số là thời bây giờ ở vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Bà Chiểu, Gia Định, trên các dĩa hè đường phố, những nơi có nhiều người qua lại, người ta thường thấy những cái thùng vuông đóng bằng cây gỗ, phần trên lõm kiến, dễ chữ sửa đồng hồ máy hát. Bên trong treo bài những đồng hồ cũ, một vài dụng cụ máy hát. Tại nơi đó luôn có người thợ ngồi sửa hai thứ ấy. Có điều là hai thứ này chẳng liên hệ gì với nhau về công dụng, cũng như hình dáng, nhưng có lẽ do hai thứ đều có dây thiều nên hễ chỗ nào có sửa đồng hồ là có sửa máy hát, hay ngược lại. Chỉ có cái là dây thiều của máy hát lớn hơn dây thiều của đồng hồ nhiều. Lúc ấy ở chợ cũ Sài Gòn gần chợ Bến Thành, trên dĩa hè đường Xê Nhô, đường tức là đường Tôn Thất Đạm sau này, có cái thùng kiến sửa đồng hồ máy hát của ông Đức Đạm. Từ bao lâu nay ông này vẫn ngồi sửa hai thứ đó kiếm cơm hàng ngày, chứ đâu có khái trả giả gì được cái nghề thủ công này. Rồi một ngày nọ, có lẽ ngày mà cái số của ông Đức Đạt đã qua cơn bỉ cực đến Hồ Thái Lan rồi chăng, đồng thời cũng là cái ngày mà dĩa hát Hoành Sơn thoát khỏi Thao Thái Bạch, nên đã khiến cho chiếc máy hát hiệu Columbia lợi nhất của ông Ba Bản bị đứt dây thiều, đã mang đến cái thùng này cho ông thợ Đức Đạt nấu cho nó chạy trở lại. Máy hát loại nhất này có tới 2 cuộn dây thiều, thay vì loại nhỏ hơn chỉ có 1 cuộn. Ngồi chờ sửa xong, ông Hồ Bản lấy chiếc dĩa ngày về phố quận ra hát để thử xem chiếc máy chạy tốt hay không, chứ chẳng có ý định gì hết. Nào ngờ đâu, khi dĩa hát chạy, giọng ca út độ phát ra, thiên hạ đi đường dừng lại nghe, mỗi lúc một đông hơn. Có vài người còn hỏi dĩa bán ở đâu, chỉ cho họ đi mua. Sau khi biết dĩa hát này là của ông Ba Bản sản xuất, tức thì ông Đức Đạt đề nghị để vài bộ dĩa tại đây cho ông bán. Dĩ nhiên là ông Ba Bản đồng ý và cho giá 18 đồng một dĩa để bán ra 25 đồng. tức mẫu dĩa là 7 đồng. Dĩa có sẵn trên xe, ông bà bản giao cho ông thợ 10 bộ. Dạo này lấy chiếc máy ra để trên vỉa hè, quay dây thiều cho hắn. Đồng thời viết tấm bản, đề giá bán 25 đồng một dĩa. Thiên hạ bao quanh, nghe chẳng khác coi hát trên đông. Và chỉ một lúc là bán hết 10 bộ dĩa. Ông bà bản vẫn còn ở tại đây quan sát tình hình, chứ chưa rời khỏi. Và nhận thấy dấu hiệu tốt đẹp, nên ông chạy xe về nhà lấy thêm vài chục bộ dĩa nữa mang đến. Ông Đức Đạt tiếp tục cho máy chạy, và không đầy một tiếng đồng hồ thì mấy chục bộ dĩa vừa mang đến cũng bán hết luôn. Ông Ba Bản lại về lấy thêm dĩa, và cứ như thế mà từ 11 giờ trưa đến chiều tối, tất cả 3.000 chiếc dĩa ngày về của quận đã bán hết, không còn dĩa nào. Ông Đức Đạt làm thợ sửa đồng hồ mỗi ngày kiếm 20 đồng là nhiều, có hôm không được đồng nào. Vậy mà ngày hôm đó ông lời trên 20.000, lại còn được ông Ba Bản thưởng công bằng cách mời đi ăn cơm tàu ở Chợ Lớn. Sáng ngày hôm sau, ông Ba Bản cấp tốc ra bưu điện Sài Gòn gửi điện kính sang Pháp, thần đó gọi là đánh như thế, đã in thêm 9.000 dĩa. Và khi dĩa về, ông giao toàn bộ cho ông Đức Đạt làm tổng đại lý phân phối. Quả thật con người ta có cái số làm giàu thì tự nhiên việc tốt đưa đến, chứ biết đâu mà tìm, đâu có ai muốn mình nghèo. Tiếng đồn lan rộng ra từ Sài Gòn đến miền Tây, lục tỉnh và cả miền Trung, miền Bắc. Những người của vàng máy ác đến các nhà buôn hỏi mua dĩa Quỳnh Sơn mà không chịu mua dĩa Asia nữa, dù rằng dĩa mới đã về. Tóm lại là những người có máy hát quay dây thiều đã chuyển sang mua dĩa Quỳnh Sơn, do đó mà một số nhà buôn dĩa hát đã xé rào tiếp xúc với ông Đức Đạt mua dĩa về bán. Và kể từ đó, nhà buôn nào cũng tiêu thừa khi ông Đức Đạt mang dĩa hát đến, chứ không lắc đầu từ chối như trước kia. Sự kiện trên, tôi cũng như nhiều người có nhận định rằng sự thành công tốt đẹp của dĩa hát Quỳnh Sơn là nhờ hai yếu tố. Thứ nhất là kỹ thuật máy móc thu thanh làm dĩa của Quỳnh Sơn trội hơn của dĩa của A Cha. Thứ hai là làm hơi ca giọng cổ của Úc Trà Ôn được khai thác đúng mức. Trước khi Ba Bản chưa ra nghề thì Úc Trà Ôn đã từng ca thu thanh vô dĩa A Cha của ông Nam Mạnh. Lúc ấy bà con yêu thích cổ nhạc, đâu có gì để so sánh, có thứ nào mua thứ nấy mà thôi. Cũng thờ Úc Trà Ôn ca mà mấy bộ dĩa của A Cha như Tôn Tẩm Giả Điên, Ngu Cao Tế Mộ, Bao Công Đình Đông Giá, Bao Công Luận Á Mà Hồng, âm thanh mấy bộ dĩa này kém quá. Nếu đem so sánh với Thầu Dương Vương Ngải hay Đò Đưa Chim Khách của Quỳnh Sơn thì thua xa một trời một vực. Đến đâu có người còn nói không phải Úc Trà Ôn ca. Và như đã nói, máy móc của A Cha là mua đồ cũ của hãng Bate bên Đức phế thải loại ra, còn máy thu thanh của Quỳnh Sơn là hàng mới của người vốn. Về kỹ thuật làm dĩa của A Cha thì quá chưa, khi chạy nghe tiếng xè xè pha lẫn với âm thanh lời ca, đâu có trong trẻo như dĩa Quỳnh Sơn làm tại Pháp, kỹ thuật tinh vi hơn nhiều. Lúc bộ dĩa Trọng Dương Nguyên Hải phát hành bán chạy quá, do người có máy hát thay đổi quan niệm sử dụng. Trước đây khi trong làng xã một nhà có dĩa hát nào đó thì nhà kia không mua dĩa đó mà trao đổi cho đỡ tốn tiền. Nhưng khi dĩa Trọng Dương Nguyên Hải phát hành thì nhà nào cũng mua một bộ làm của riêng. Nhận thấy thị trường tiêu thụ dĩa hát có một tiềm năng rộng lớn, đầy hứa hẹn, mà mỗi khi muốn in dĩa phải gửi sang Pháp, chỉ nào gửi đi mang về thôi cũng mất nhiều thời gian, lại tốn tiền vận chuyển. Nên ông Ba Bản quyết định thiết lập nhà máy làm dĩa hát để không còn bị lệ thuộc trong việc sản xuất, cũng như hạ thấp giá thành giúp bà con dễ mua hơn. Thực hiện vấn đề này, ông Ba Bản đề cử kỹ sư Phạm Ngọc Thùng đi Pháp tìm mua máy làm dĩa. Ông Phạm Ngọc Thùng là anh của đại tá Phạm Ngọc Thảo, một nhân vật nổi tiếng trong cuộc chiến biến thời kỳ trước 1975. Trong cuốn Gián Bài Lật Ngửa của nhà văn Trần Bạch Đằng được quay thành phim nhiều tập, mà một số người xem truyện, xem phim nói rằng nhân vật chính Nguyễn Thành Luân là đại tá Phạm Ngọc Thảo, chẳng biết có đúng hay không. Tài tử Nguyễn Chính Tín trong vai siêu nhân vật Nguyễn Thành Luân được giới trẻ ngưỡng mộ, nhất là mấy cậu có máu anh hùng, đã thể hiện ra lời nói hoặc hành động giống như Nguyễn Thành Luân trong phim, thậm chí có những em đổi tên mình xưng tên là Luân. Tôi cũng xin kể lại một câu chuyện vui vì có liên quan đến tài tử Nguyễn Chính Tín. Thời kỳ cuốn phim Gián Tài Lật Ngửa đang chiếu thì có sự thỏa thuận của hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ cho những người từng ở trong trại cải tạo từ 3 năm trở lên được đi Mỹ định cư, mà người ta thường gọi là chương trình AO. Trong thời gian lập hồ sơ, rất nhiều anh em cải tạo thường tụ tập tại công viên phía trước Dinh Độc Lập, phía sau nhà thờ Đức Bà, gần sở ngoại vụ để nghe ngóng tin tức. Lúc ấy có quá nhiều vấn đề hư hư thực thực được đem ra đây bàn luận. Riêng tôi cũng thuộc diện AO, khi đó đang ở tỉnh, thỉnh thoảng có việc đi Sài Gòn, cũng ghé lại đây nghe tin tức. Có lần tôi nghe người anh em cùng diện nói rằng tài tử Nguyễn Chính Tín thuộc diện đi Mỹ. Khi vừa bước vô phòng phỏng vấn thì viên chức Mỹ đứng dậy chào, nói tiếng Việt: kính chào đại tá Nguyễn Thành Luân. Lúc đầu tôi cũng tưởng chuyện có thật, nhưng sau này đọc báo sân khấu thấy tài tử Nguyễn Chính Tín vẫn ở Việt Nam đang làm văn nghệ gì đó, nên rõ được câu chuyện trên là bịa đặt và coi nó như một chuyện vui vậy. Trở lại sự việc ông Phạm Ngọc Thường được hãng Bình Sơn ủy nhiệm đi Pháp mua máy làm dĩa hát. Theo lời ông Ba Bản thì cũng có đôi lần đại tá Phạm Ngọc Thảo cùng nghĩ với ông Thùng đến hãng Quỳnh Sơn coi sự làm việc tại đây. Ông Thùng đi Tây báo về rằng cả nước Pháp cũng chỉ có 3 cái máy làm dĩa hát. Tuy rằng 3 chiếc máy đang hoạt động nhưng giá cả trên lệch nhiều. Chiếc máy mới đạt tiền gấp 3 lần chiếc máy đã sử dụng khoảng 3-4 năm. Và ông Ba Bản cho lệnh mua chiếc máy mới. Vấn đề dĩa hát Quỳnh Sơn chưa nói hết bữa nay được, thì tới tôi sẽ tiếp tục. Giờ đây xin mời quý vị nghe thêm một đoạn khác của dĩa Sầu Dương Biên Hải do Út Trọ Ông ca.
Ta về đây làm chi để chưa có cảnh đau lòng, anh nhớ mấy cho cuộc đời giấu được thế tự thân tâm. Hơi bàn tay đập thắt của mình mà không cắt thế, sao nỡ tâm tàn phá đã đài trăng, hạnh phúc qua đây đưa đầu xanh.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Để tiếp nối chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị cùng Gia Minh đến với tạp chí Khoa học Môi trường.
Tình hình động đất tại khu vực thủy điện sông Tanh Hai, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vẫn gây quan ngại cho người dân và còn nhiều ý kiến trái chiều. Chuyên mục Khoa học Môi trường kỳ này trình bày một số thông tin liên quan vụ việc đó. Ngay sau khi lại xảy ra những vụ động đất liên tiếp tại khu vực thủy điện sông Tanh Hai từ hồi ngày 3 tháng 9 vừa rồi, các nhà khoa học thuộc Viện Vật lý Địa cầu và quan chức Bộ Khoa học Công nghệ từ Hà Nội đã vào tận hiện trường để thu thập thông số kỹ thuật liên quan các vụ chấn động tại khu vực sông Tanh Hai. Vào chiều ngày 12 tháng 9 vừa qua, đoàn công tác của Bộ Khoa học Công nghệ thông báo kết quả khảo sát nghiên cứu động đất tại khu vực thủy điện sông Tanh Hai. Ông Lê Trí Tập, nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nói về cuộc họp như sau.
Họ đã có một cuộc họp thấy cụ thể cả các nhà khoa học và với lãnh đạo của địa phương rồi.
Truyền thông trong nước trích dẫn phát biểu của đoàn khảo sát cho rằng diễn biến của trận động đất tại khu vực thủy điện sông Tanh Hai trong thời gian qua là bình thường như ở các khu vực thủy điện khác. Đó là động đất kích thích do hồ tích nước gây nên. Các nhà khoa học tham gia đoàn công tác còn thông báo là động đất tại khu vực thủy điện sông Tanh Hai không có dấu hiệu giảm, tuy nhiên sẽ không vượt quá mức độ cực đại là 5,5 độ Richter. Trước đó, thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trận động đất hồi tối ngày 3 tháng 9 ở khu vực huyện Trà My đo được 4,2 độ Richter, trong khi đó mức chống chọi cực đại theo thiết kế của thủy điện sông Tanh Hai là khoảng trên dưới 5 độ Richter. Độ sâu chấn tiêu của trận động đất đó là khoảng 7,3 km. Sang ngày 6 tháng 9, số liệu cũng cho thấy một trận động đất có cường độ tương tự xảy ra tại xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, với độ chấn tiêu sâu 12 km rưỡi. Những số liệu vừa nêu được cho biết ghi nhận từ các trạm gia tốc của nhà máy thủy điện sông Tranh Hai, cũng như từ một trạm động đất đặt ở Bình Định và một trạm đặt ở Thừa Thiên Huế nằm trong chương trình hợp tác với Đài Loan. Tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang, trong thời gian qua theo dõi những thông tin liên quan về động đất tại khu vực thủy điện sông Tranh Hai và đưa ra đánh giá độc lập về nguyên nhân dẫn đến động đất tại đó như sau.
Các cái trận động đất xảy ra sau khi xây những cái hồ tích nước nhân tạo lớn ấy, thì thường được quy vào các cái dạng động đất kích thích. Nguyên nhân chủ yếu của dạng động đất kích thích ấy, là do các cái đứt gãy nhỏ nguyên thủy tại bề mặt vỏ địa cầu nằm ở phía dưới lòng hồ thủy điện từ lâu bị đất đá lấp kín. Nay xây dựng hồ chứa nước lên đó thì lớp đất đá bị nước ngấm cho bỏ tươi ra, thì cộng với áp lực nước do tích nước lớn khiến các cái vết đứt gãy tiếp tục bị kích thích nứt sâu hơn và gây ra những cái xô đẩy của các cái mảng vỏ địa chất. Sông Tranh hay sông Hồng hay sông Đà đều là những cái vết đứt gãy lớn của vỏ trái đất hình thành trong lịch sử kiến tạo địa cầu. Vì vậy xung quanh lưu vực sông đều có những đứt gãy nhỏ bị đất đá vùi lấp. Bình thường nó ổn định, nhưng khi xây hồ thủy điện và bắt đầu chứa nước thì nó sẽ ảnh hưởng không còn ở cái trạng thái bình thường một đầu nữa. Tuy nhiên, những cái khảo sát gần đây của Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam á, thì lại cho thấy là đã xuất hiện một số trận động đất có chấn tiêu ở xa hồ thủy điện sông Tranh, nhưng rất gần với một cái đứt gãy địa chất mang tên là đứt gãy Hưng Nhượng Tà Vi ở mặt nam đập thủy điện sông Tranh. Đứt gãy này chạy theo hướng đông tây. Cái hồ chứa nước thủy điện sông Tranh có dung tích 730 triệu m³ nước, nên người ta nghĩ rằng nó không đủ để có thể gây cái động đất kích thích ở các vị trí ở phía xa. Và lại á, động đất kích thích thường xảy ra sau khi hồ chứa nước chứa đầy nước cùng mưa. Trong khi đó thì cái thời điểm xảy ra ba động đất lớn nhất nói trên ấy, thì hồ nước thủy điện sông Tranh ấy là đang ở mức tích nước tối thiểu. Cho nên có ý kiến cho rằng đứt gãy Hưng Nhượng Tà Vi đang hoạt động trở lại. Ngoài gãy Hưng Nhượng Tà Vi ở phía nam, ở phía bắc hồ chứa thủy điện sông Tranh còn có cái đứt gãy Tam Kỳ Phước Sơn cũng lớn như đứt gãy Hưng Nhượng Tà Vi và cũng chạy theo hướng đông tây. Hai cái đứt gãy này á thì là bị trắng bởi một cái đứt gãy khăn và đứt gãy Tà Bồng.
Ông Lê Trí Tập, nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, và cũng là một chuyên gia về thủy lợi lên tiếng trong trả lời phỏng vấn báo mạng Tiền Phong hồi ngày 10 tháng 9 rằng những số liệu mà chủ đầu tư, tức Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN, công bố là không đáng tin, không thực sự khách quan. Ông này cho biết thiên về giả thuyết động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 là do kiến tạo cộng với một ít kích thích, mà theo ông Lê Trí Tập thì đó là động đất kép. Giáo sư Nguyễn Đình Xuyên thuộc Viện Vật lý Địa cầu cũng thừa nhận khu vực thủy điện Sông Tranh 2 nằm ở một điểm xung yếu của vỏ trái đất, hệ thống đứt gãy khu vực lòng hồ thủy điện rất phức tạp. Nay cộng với việc tích nước của hồ sẽ tạo nên những áp lực nhất định đối với vỏ trái đất ở khu vực đó. Giáo sư Nguyễn Đình Xuyên còn cho rằng khó có thể xác nhận được nguyên nhân và chiều hướng động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 hiện nay. Lý do được ông nêu ra bởi thiếu các loại máy móc chuyên dụng được lắp đặt tại khu vực nhằm ghi lại tất cả mọi thông số về chấn động. Tin tức trong nước cho biết giới chức lãnh đạo cao nhất của tỉnh Quảng Nam là ông Bí thư Nguyễn Đức Hải và ông Chủ tịch tỉnh Lê Phước Thanh. Hồi ngày 12 tháng 9 đều bày tỏ chưa tin tưởng với những kết luận của các nhà khoa học. Ông Chủ tịch tỉnh phát biểu là nếu còn 1% không an toàn thì tỉnh sẽ kiến nghị không cho tích nước vào hồ chứa thủy điện. Theo tiến sĩ vật lý Đặng Đình Cung từ Pháp, thì trong khi giới khoa học đang cố gắng xác định đúng nguyên nhân gây nên những trận động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, thì điều ưu tiên trước nhất là phải vì mạng sống của hàng chục ngàn người dân sinh sống trong khu vực dưới hạ du con đập. Theo ông này thì phải ngưng ngay việc tích nước vào hồ chứa, tháo hết nước ra, thậm chí cho chấm dứt đập thủy điện Sông Tranh 2. Ông phát biểu.
Bây giờ nếu mà lỡ xây rồi thì phải bỏ đi, còn cái quan trọng là cái sinh mạng của người dân. Tôi không biết là ở bên nhà họ có hiểu là cái quan trọng là phải bảo vệ dân chứ đâu có phải là đi nói là về khoa học địa chất thế này thế nọ đâu. Nhưng mà chờ mấy vị đó ra kết luận ấy thì ngồi nhớ trong khi chờ đó cái đập nó vỡ thì sao? Trời đất ơi, cái chuyện nó khủng khiếp lên.
Theo lập luận của tiến sĩ vật lý Đặng Đình Cung, thì những chấn động liên tục sẽ khiến cho thân đập không vững chắc và qua thời gian có thể xảy ra sự cố vỡ đập rất nguy hiểm.
Dù bất cứ một miền gốc nào cũng vậy thôi, có động đất như vậy, nhiều như vậy và cường độ cao như vậy, thì cái đập đó sẽ không thể dùng được nữa. Ngày mai không đập không vỡ, tháng sau không vỡ, năm tới không vỡ thì cũng 10 năm nữa sẽ vỡ. Tại vì là động đất nó rung chuyển như vậy thì có ngày nào cũng như là anh lấy một cái que anh cứ bẻ đi bẻ lại mãi ấy, thì có ngày nào nó gãy. Bây giờ hỏi bảo rằng là tôi nghiên cứu để xem còn an toàn hay không ấy, thì cái đó là một cái vấn đề hàn lâm chứ không phải là thiết thực gì hết. Nó có nguy cơ cho dân ấy, thì phải kiếm cách tránh cái nguy cơ đó thôi.
Có thể nói trong vấn đề động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, các cơ quan chức năng địa phương đã mạnh mẽ lên tiếng vì sự an nguy của người dân trong khu vực. Đối với thông tin cho rằng động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 là do việc tích nước vào hồ chứa thủy điện kích thích nên, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, từng lên tiếng đòi hỏi là phải có cá nhân chịu trách nhiệm và bằng văn bản hẳn hoi thì mới có thể cho tích nước vào hồ chứa. Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, người từng lên tiếng mạnh mẽ khi phát hiện các vết nứt trên thân đập thủy điện Sông Tranh 2 cách đây nửa năm, cho biết về vấn đề chịu trách nhiệm đối với một công trình lớn như thủy điện Sông Tranh 2 ở Việt Nam như sau.
Trong cái bài thứ nhất mà tôi kiến nghị Thủ tướng là thả nước đi để giữ an toàn cho dân ấy, là tôi đã nói một cái thế này này. Là chính cái ông Lê Quang Hùng, cục trưởng cục giám định chất lượng nhà nước, chính ông có trách nhiệm trong cái chuyện này. Nhà báo hỏi ông là nếu xảy ra gì thì ai chịu trách nhiệm, thì ông trả lời là theo như luật pháp Việt Nam hiện nay thì dường như là chủ đầu tư và đơn vị thi công có quyền. Đấy, nguyên văn tôi tách trích từng chữ ở trong cái bài trả lời của ông trên báo Đảng Cộng sản Việt Nam ấy. Nhà đầu tư và đơn vị thi công có quyền đảm bảo an toàn cho công trình. Tức là có nghĩa là luật pháp Việt Nam không có cái gì rõ ràng cả. Giao quyền chứ không giao trách nhiệm. Trách nhiệm ở đâu không có. Và vì vậy cho nên là tôi nói ngay trong cái bài đấy đấy. Với cái cách nói như thế thì có nghĩa là nếu cái đập thủy điện Sông Tranh vỡ thì chả ai có cái trách nhiệm gì cả. Bởi vì họ có quyền đảm bảo an toàn, nhưng bây giờ họ không đảm bảo được an toàn, tức là họ không thực hiện cái quyền đấy, chứ họ có trách nhiệm gì đâu. Bây giờ thử như là nói rằng từ đó truy cứu trách nhiệm, thì xin lỗi là không cay cái bài báo tới đó nó nói đó. Chủ đầu tư là ai? Rồi cuối cùng là ông chủ tịch tập đoàn điện lực. Đơn vị thi công là ai? Là ông chủ tịch hội đồng quản trị hoặc ông tổng giám đốc với đơn vị thi công. thì có cái luật nào nói rõ là trách nhiệm của ông đến đâu đâu. Và ví dụ như lúc đấy đưa ra ông xử các ông, ví dụ như là kích đập nó vỡ 730 triệu mét khối nó ào xuống, không cần nói đến chết trên hàng vạn người mà chết chỉ của vài chục người thôi, mà nếu mà để chết vài chục người là trách nhiệm hình sự rồi. Thế nhưng mà xử ông làm gì, không có luật nào để xử. Và nếu xử á thì ông kia chẳng hạn như có bị tử hình đi nữa thì xin lỗi là cái đập đã vỡ rồi và hàng vạn người đã chết rồi, hàng vạn nhà cửa đã trôi rồi, đã tàn phá cả một cái vùng đất đai rồi.
Tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang thì đưa ra một biện pháp cần phải thực hiện trong lúc này.
Tôi thấy là cần phải công khai minh bạch tất cả những tư liệu và giải thích rõ để nhân dân hiểu bản chất sự việc, đồng thời đưa vào cả cái trường học ở địa phương sông Tranh một số tiết giảng về kiến thức địa chấn cũng như cách phòng tránh động đất. Những kiến thức tối thiểu phải biết để đối phó khi động đất xảy ra, như là phải chui ngay xuống mặt bàn, gầm giường để tránh bị gạch vữa rơi vào đầu, hay nép vào góc tường và chụp lên đầu bất cứ cái vật gì vỡ được để giảm khả năng bị tường đổ vào người, vân vân, là phải được phổ biến rộng rãi và thấu triệt cho đến từng người dân.
Ông Lê Trí Tập, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam thì cho rằng các chủ đầu tư công trình chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà không quan tâm đúng mức đến chất lượng công trình, nhất là một công trình lớn nếu xảy ra nguy cơ có thể cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người dân như thủy điện sông Tranh 2. Trong trả lời phỏng vấn báo Mạng Tiền Phong, ông Lê Trí Tập nói rằng hầu như tất cả những công trình thủy điện tại khu vực tỉnh Quảng Nam đều thiếu ba điều cốt lõi, đó là cống xả đáy, diện tích hồ phòng lũ và hệ thống quan trắc. Đối với các nhà khoa học thuộc Viện Vật lý Địa cầu thì họ cần kinh phí chừng 2 tỷ đồng để có được 5 máy quan trắc động đất tại chỗ nhằm theo dõi diễn biến động đất ở địa phương. Thế nhưng khoản kinh phí nhỏ nhoi đó vẫn chưa được cấp nào xét duyệt. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới của 3 giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng nay, thứ Hai ngày 17 tháng 9 năm 2012. Của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại Ngày Mới Nắng Lên của nhóm V Music. Thay mặt toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một tuần mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Chào ngày mới nắng lên, cái sương mong manh chưa tan nhanh. Em tôi đạp xe trên cánh đồng hương lúa vàng, như đã về đây trong sáng ngày. Chào ngày mới nắng lên khi ban mai ngang qua đây. Tôi hé cửa tự dang đôi tay như đón chờ tim của ngày mới. Lòng hân hoan. cánh đồng hương lúa vàng như đã về đây trong sáng nay. Chào ngày mới nâng lên khi ban mai ngang qua đây, tôi hé cửa tự gian đôi tay như đón chờ tin của ngày mới lên.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.